Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, chính sách phát triển gà thả đồi trên địa bàn tỉnh bước đầu đã tạo điều kiện cho người chăn nuôi thực hiện các mô hình chăn nuôi gà thả vườn đạt hiệu quả. Việc thực hiện các mô hình này giúp bà con nông dân làm quen với kỹ thuật nuôi gà thịt thả vườn, vừa tạo nguồn thực phẩm tiêu dùng tại chỗ, vừa tạo ra sản phẩm chất lượng cao, có thể nâng cấp thành đặc sản địa phương, ghi nhận của phóng viên Minh Quân.
Từ năm 2020 đến nay, Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng một số mô hình thâm canh rừng cây gỗ lớn, trồng 150 hectare cây keo lai tại các huyện miền núi và trung du trên địa bàn tỉnh. Các mô hình nhằm chuyển giao kỹ thuật sản xuất mới cho nông dân, đáp ứng yêu cầu thực tế của địa phương, sử dụng vốn khuyến nông trung ương. Theo đó, nhờ nguồn hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, từ năm 2020 đến năm 2022, Bình Định triển khai mô hình trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn ở huyện Vân Canh với quy mô 95 hectare trên 32 hộ tham gia. Năm 2022, xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn và Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh được chọn với quy mô 55 hectare. Tháng 9 năm 2022, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng cây gỗ lớn cho người dân ở hai xã này, đồng thời đặt cây giống, chuẩn bị vật tư nông nghiệp, hướng dẫn chủ rừng xuống giống. Người trực tiếp triển khai mô hình rừng thâm canh gỗ lớn bằng giống keo lai cấy mô. Hiện cây trồng tại các mô hình rừng trồng thâm canh gỗ lớn do trung tâm triển khai đang phát triển tốt. Đặc biệt từ những vùng trồng rừng thí điểm vào năm 2020 đến nay, phát triển tốt, tỷ lệ cây sống lên tới hơn 95%, cao hơn 5 mét, đường kính từ 5,5 đến 6,5 cm. Đối với mô hình trồng thí điểm năm 2021, tỷ lệ sống trên 95%, cây cao trên 2 mét, đường kính từ 2,8 đến 3,8 cm. Các mô hình này đều sử dụng giống keo cấy mô dòng AH1, AH7 và BV75, qua theo dõi không có sâu bệnh phát triển. So với rừng trồng thông thường như lâu nay, điểm khác của trồng rừng gỗ lớn là mật độ trồng chăm sóc và chu kỳ khai thác. Theo đó, đối với trồng rừng gỗ lớn, chu kỳ khai thác bắt đầu từ năm thứ 10 trở đi, thời gian kéo dài, do vậy mật độ trồng cũng giảm. Việc chăm sóc tỉa cành đòi hỏi đúng quy trình để đảm bảo chất lượng. Thông thường, người dân quen trồng mật độ dày 2.500 đến 4.000 cây một hecta, khai thác sớm 4 đến 5 năm. Nên khi chuyển qua trồng thâm canh cây gỗ lớn, nhiều hộ còn e dè. Dù vậy, qua thực tế, hai mô hình thí điểm năm 2020-2021, chính nhiều hộ dân ở ngoài mô hình đã sớm nhận thấy sự khác biệt rõ rệt giữa rừng gỗ lớn và rừng thông thường. Đầu tư ban đầu giảm nhiều, cây trồng phát triển tốt và nhanh. Vì thế, một số người đã tìm hiểu để tự thực hiện. Theo đánh giá của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, bước đầu các mô hình thí điểm khá thuận lợi, các hộ tham gia đều là những hộ có kinh nghiệm trồng rừng và từng bước chuyển hướng phát triển rừng gỗ lớn. Phía Trung tâm Khuyến nông chủ động kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai các nội dung của dự án đúng tiến độ. Những khó khăn hầu hết là tạm thời, chủ yếu do người dân chưa quen với kỹ thuật mới, chu kỳ khai thác rừng gỗ lớn kéo dài, tỷ lệ rủi ro sẽ tăng cao. Hơn nữa, tỉnh ta chưa có nhiều chính sách khuyến khích phát triển rừng gỗ lớn khiến người dân e dè. Theo đánh giá của ông Huỳnh Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh, lúc đầu cũng có một số khó khăn nhất định, song đến nay mọi thứ đều đảm bảo yêu cầu đặt ra. Việc Trung tâm thí điểm thực hiện mô hình trong bối cảnh tỉnh Bình Định khuyến khích phát triển trồng rừng gỗ lớn đã đáp ứng được nhiệm vụ chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương. Đồng thời, mô hình của Trung tâm góp phần tạo sự thay đổi, chuyển biến cho người dân trong việc tham gia chuyển từ trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn trong thời gian tới. Xác định việc trồng rừng gỗ lớn không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã phê duyệt đề án phát triển cây gỗ lớn trên địa bàn giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035. Mục tiêu đến năm 2025, diện tích rừng trồng gỗ lớn tập trung đạt 10.000 hecta, đến năm 2035 đạt 30.000 hecta. Bình Định là vùng đất có nhiều doanh nghiệp chuyên sản xuất chế biến kinh doanh xuất khẩu các sản phẩm gỗ. Tuy nhiên, nguồn nguyên liệu từ các loại cây gỗ lớn chủ yếu nhập từ nước ngoài vì người dân địa phương chỉ trồng loại cây gỗ nhỏ. Khi rừng được 4 đến 5 năm tuổi đã tiến hành khai thác. Bởi vậy, trồng rừng gỗ lớn đang là mục tiêu mà tỉnh Bình Định hướng tới với những tiềm năng phát triển bền vững. Cùng với đó, điều kiện tự nhiên khí hậu ở đây có tính chất nhiệt đới, ẩm, gió mùa nên rất thích hợp cho việc trồng các loại cây rừng gỗ lớn. Trồng rừng gỗ lớn gắn với cấp chứng chỉ FSC, ngoài việc đem lại hiệu quả kinh tế cao còn có những tác động tích cực về môi trường tự nhiên. Đặc biệt, độ che phủ của rừng duy trì hàng chục năm nên đất đai không bị mưa gió làm xói mòn. Do vậy, việc khuyến khích phát triển trồng rừng gỗ lớn là một định hướng đúng đắn của tỉnh Bình Định hiện nay. Bà con nông dân và các bạn, trong những năm gần đây, công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ theo hướng khai thác sinh học phát triển rất mạnh, đã đưa vào sản xuất nhiều sản phẩm hữu ích giúp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững và an toàn cho con người và môi trường. Trong đó, phân hữu cơ sinh học là một trong các sản phẩm điển hình. Bài viết sau đây của phóng viên chuyên mục giới thiệu về giá trị hữu ích của phân hữu cơ sinh học.
Phân hữu cơ sinh học có nhiều dạng, nhiều loại. Tựu chung là nhóm phân được chế biến từ nguồn nguyên liệu hữu cơ tương tự như loại phân hữu cơ thông thường. Điểm khác là trong quá trình chế biến, phân hữu cơ sinh học được bổ sung một số chất dinh dưỡng, men và vi sinh vật nhằm nâng cao giá trị dinh dưỡng mà trong phân hữu cơ thông thường có ít hoặc không có. Ngoài ra, một số yếu tố bổ sung trong phân hữu cơ sinh học còn có tác dụng bảo vệ cây trồng hoặc tăng sức chống chịu cho cây trồng khi gặp các bất lợi do thời tiết hoặc bị sâu bệnh xâm hại. Đặc điểm tính chất của phân hữu cơ sinh học. Tùy theo mục tiêu sử dụng của nơi sản xuất, ngoài thành phần cơ bản thường có là các chất hữu cơ và một số loại khoáng, các loại phân hữu cơ sinh học có thể bổ sung ít nhiều các yếu tố có lợi cho đất và cây trồng. Hàm lượng và thành phần các yếu tố bổ sung có sự chọn lọc và cân đối cần thiết để bảo đảm cùng lúc hiệu quả tác dụng và yêu cầu an toàn cho người sử dụng, môi trường, cây trồng và nhất là bảo đảm các tiêu chí an toàn vệ sinh nông sản sau khi thu hoạch. Tùy theo đối tượng cây trồng sử dụng, phân hữu cơ sinh học có thể được chế biến ở dạng chất lỏng dung dịch hoặc rắn, bột, hạt, viên dùng bón vào đất hoặc phun trên lá. Với quy trình chế biến theo hướng thu về tinh chất nên phần lớn các loại phân hữu cơ sinh học có thể bón với khối lượng ít nhưng giàu dinh dưỡng và rễ cây có thể hấp thu nhanh. Vì vậy, phân hữu cơ sinh học mang lại hiệu quả tác dụng cao hơn so với phân hữu cơ thông thường vốn hàm lượng dinh dưỡng không cao, thành phần dưỡng chất không đầy đủ, cần thời gian phân giải lâu trong đất trước khi được cây trồng hấp thu và nhất là cần bón với khối lượng lớn. Những tác động của phân hữu cơ sinh học đối với môi trường đất. Nhiều phân tích đã khẳng định việc thâm canh tăng năng suất sản lượng nông sản sử dụng một lượng lớn thường xuyên phân vô cơ và khai thác triệt để tài nguyên đất là nguyên nhân gây ra tình trạng mất cân bằng về thành phần dưỡng chất tự nhiên trong đất. Rõ ràng nhất là chất hữu cơ càng lúc càng thiếu hụt nên kết cấu đất bị phá vỡ, đất càng lúc càng chai cứng, dễ bị xói mòn, chất dinh dưỡng lại càng dễ bị rửa trôi và hệ vi sinh vật tự nhiên trong môi trường đất cũng kiệt quệ. Riêng việc sử dụng quá trình phân đạm còn là nguyên nhân gây tích tụ cao hàm lượng nitrat trong nông sản, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu thụ. Vì vậy, việc sử dụng phân hữu cơ sinh học là rất cần thiết bởi trả lại cho đất chất mụn hữu cơ và các yếu tố dinh dưỡng khác giúp tái tạo sự cân bằng dưỡng chất và cấu trúc của đất, duy trì nhiệt độ và độ ẩm thích hợp cho cây trồng hấp thu hiệu quả các chất dinh dưỡng và nhất là nếu sử dụng loại phân hữu cơ sinh học có chứa vi sinh vật có lợi sẽ còn giúp khử nhiều độc tố, cây trồng tăng trưởng tốt và môi trường đất mau chóng phục hồi độ phì. Sử dụng phân hữu cơ sinh học không phải là biện pháp để tăng lợi nhuận tức thời nếu so sánh năng suất sản lượng hiệu quả kinh tế trong phạm vi thời gian ngắn một vài vụ sản xuất thì giải pháp sử dụng phân về giá trị hữu ích của phân hữu cơ sinh học như một nguồn dinh dưỡng chính cho cây trồng sẽ thấp hơn cách thức thâm canh sử dụng chủ yếu phân vô cơ. Còn nếu so sánh về lâu dài thì ngược lại bởi sử dụng phân về giá trị hữu ích của phân hữu cơ sinh học là một trong các biện pháp xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả và bền vững. Bên cạnh đó, cần nhấn mạnh khía cạnh lợi ích về bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm khi sử dụng phân về giá trị hữu ích của phân hữu cơ sinh học luôn là yếu tố hữu ích vượt trội. Nếu việc áp dụng phân về giá trị hữu ích của phân hữu cơ sinh học trở nên phổ biến thì trước tiên phải tính đến lợi ích lâu dài với riêng từng nông hộ và khi tập hợp lợi ích riêng của từng hộ thì chúng ta mới có lợi ích chung cho đông đảo nông dân vốn là cộng đồng chiếm tỷ lệ lấn át trong các thành phần kinh tế của nước ta hiện nay. Kể đến khi sử dụng phổ biến phân về giá trị hữu ích của phân hữu cơ sinh học còn là cơ hội phát triển kinh tế cho các tổ chức cá nhân nghiên cứu khoa học và công nghệ sản xuất và thương mại về phân về giá trị hữu ích của phân hữu cơ sinh học. dịch vụ thu mua và chế biến ưu tiên nông sản tiếp cận hữu cơ và cả người tiêu dùng cũng được cung cấp nhiều hơn khối lượng và chủng loại nông sản, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, cũng cần nhắc lại các mặt hữu ích mang lại trong trách nhiệm chung của xã hội về yêu cầu giữ gìn tài nguyên đất nước và giảm thiểu tác động gây ô nhiễm môi trường sống. Nếu nhìn xa hơn nữa, nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu về nông sản thực phẩm chất lượng cao và bảo đảm an toàn vệ sinh sẽ ngày càng tăng cao, đó vừa là động lực thúc đẩy, vừa là yếu tố bắt buộc phải xây dựng nền nông nghiệp sản xuất theo phương thức hữu cơ. Do vậy, việc phổ biến sử dụng phân về giá trị hữu ích của phân hữu cơ sinh học ở giai đoạn hiện thời có ý nghĩa như bước khởi điểm cho xu thế phát triển tất yếu của nền nông nghiệp phát triển bền vững. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Thông báo bắn đạn thật. Thực hiện chương trình huấn luyện nâng cao về quân sự võ thuật cho lực lượng cảnh sát cơ động năm 2022, Công an tỉnh Bình Định tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho cán bộ chiến sĩ. Thời gian 3 ngày, từ 5 giờ 30 phút ngày 12 tháng 10, 13 tháng 10, 14 tháng 10 năm 2022. Địa điểm: thao trường bắn súng Suối Trầu, Trung đoàn 739 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định, thuộc khu vực 6, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tọa độ 2102, bản đồ VN 2000, tỷ lệ 1/50.000. Phía Bắc giáp núi Bàn Cây Trắc, phía Nam giáp núi Hòn Cồn, phía Đông giáp núi Vũng Chua, núi Ba Cục, phía Tây giáp khu dân cư khu vực 6, phường Bùi Thị Xuân. Hướng bắn từ Đông Bắc, sở chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 739 500m vào sườn Tây núi Vũng Chua. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực trường bắn, Công an tỉnh Bình Định đề nghị nhân dân không tự ý ra vào hoặc chăn thả gia súc tại khu vực trong thời gian nói trên để bảo đảm an toàn trong quá trình bắn.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.